tức là Phật chưa tới mình mà mình đã muốn tới với Phật rồi. Còn cái kia Phật tới nơi mà mình còn tránh né đi nữa, như là bốn cái ông tỳ khưu ấy. Đó là do nếu bây giờ mình tu kiếp này á, nếu một người nào tu dù đứng đắn đến mấy, giữ giới đến mấy, nhưng mà không tin và Phật chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, bây giờ ngài mất rồi, không còn ai làm Phật nữa, mấy cái thờ này là tượng trưng vậy thôi, rồi chỉ ngồi tu thiền, rồi chỉ nghĩ như thế thôi, và không có, miệng của mình không bao giờ nói lên một chữ Phật, tâm của mình không nghĩ đến Phật, thân của mình không bao giờ làm quen với Phật bằng cách là mình lạy Phật. Rồi mình chỉ nghĩ cho mình thôi, mình chỉ bảo tôi thì bây giờ tôi theo Phật thì Phật thanh tịnh, thì tôi thanh tịnh đó là tôi theo Phật, mình chỉ nghĩ cái tôi của mình thôi. Thành ra cái người đó mà khi mà lâm chung đi, dù người đó có tu hay đến mấy chăng nữa, không bao giờ được vãng sinh hết. Và mình sẽ bị cái nghiệp thanh tịnh của cái tôi á, nó kéo mình đi theo nó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình thấy báo thân Phật á, mình không thích. Bởi vì trong cái kiếp sống của mình á, mình có gieo cái tịnh nghiệp đó. Thành ra quý vị mà theo tịnh độ á, quý vị mà tu theo tịnh độ, mình phải hiểu như thế. Mình biết rằng là thực ra mình tu cái pháp môn này, thường thường ta nói là pháp môn dễ. Thực ra có thể cho chữ dễ được, nhưng mà không phải dễ thì có nghĩa là thấp. Nhưng đây là một cái pháp môn dễ, nhưng mà nó ở trên một cái ý nghĩa rất cao. Mà càng cao chừng nào á thì nó lại càng dễ chừng đó. Quý vị nhớ như vậy. Khi mà mình chưa giác ngộ, bây giờ lấy ngay thiền ra đó, khi mình chưa giác ngộ á thì mình thấy tu nó khó lắm. Nhưng mà đối với mấy vị tổ, khi mà mấy vị tổ chưa giác ngộ, mấy vị tổ tu dữ lắm. Nhưng mà đến khi mà mấy tổ giác ngộ rồi thì mấy tổ bảo dễ quá. Bởi vì sự thực nó là dễ chứ không phải do giác ngộ mà dễ. Thế tổ Lâm Tế khi giác ngộ rồi bảo ủa, té ra là Phật pháp không có cái gì hết, tức là dễ quá đấy. Rồi nhiều khi mình hỏi tổ chứ Phật là gì, Phật bảo Phật thì tổ trả lời mà Phật là ông á, rất dễ. Nhưng khi ngài Xá Lợi Phất đó, mà ngài nghe về Bát Nhã đó, ngài kết luận sao? Mà trong khi mình học Bát Nhã sắc tức thì không, tức thì sắc, hoài mình không hiểu. Ngài Xá Lợi Phất bảo té ra Bát Nhã dễ quá. Thì thấy là thực sự ra càng lên cao nó càng là cái dễ chứ nó không phải cái khó. Cái vấn đề mà mình mà đi theo tịnh độ đây á, là mình nhập vào báo độ. Còn những người mà người ta tu, mình thấy họ tu, họ có thể một ngày ăn một bữa cơm, 3 năm nhịn không nói, nhập thất này nọ, mình thấy họ tu dễ sợ lắm. Còn mình thấy mình tu lè phè với vô niệm Phật, lại Phật dễ, có ai làm được. Mình thấy người kia tu khó quá, mình nghĩ chắc người kia tu hay. Cái đó là một cái sai, không phải đúng. Bởi vì chân lý nó không ở cái chỗ là khổ hạnh, chân lý không ở cái chỗ là tu hay tu dở, mà chân lý nó ở cái chỗ là mình có hợp với cái chân lý, tức là mình có đón nhận cái chân lý đó hay không. Cũng như mình nhớ cái chuyện ông Trường Giả, ông Trường Giả đưa con Cùng Tử đi ở trong Pháp Hoa đó. Cái sự thật là cái người con Cùng Tử đó là con của ông. Bây giờ ăn thua là cái người con nó có nhận hay không nhận thôi, chứ không phải là người con nó phải ra công ra sức, ra này ra nọ ra kia, làm đủ thứ hết thì đó mới là hay. Và cái sự thật nó là người con nó có nhận hay không, chính cái nhận đó mới là cái hay nhất. Nếu bây giờ mình thử giả thử có 2 người con đều là ăn mày ăn xin như vậy, bỏ cha đi như vậy rồi trở về đi, một người con thì ra sức làm ăn cần cù này nọ đủ thứ hết, một người con thì vẫn lười biếng như thường. Nhưng mà khi người con lười biếng về đến nơi thì ông bố bảo con của ta, cái người con bảo vâng cha, cha là cha của con, thì đó là cái người tỉnh ngộ sáng suốt. Còn cái người con thứ hai kia về làm ăn cần cù cần mẫn này nọ đủ thứ hết mà không bao giờ chịu nhận đó là cha mình hết, thì cái sự cần cù đó chỉ là cần cù của vô minh thôi. Thành ra cái tu hành mà không thấy được báo độ, không hiểu được báo thân Phật á, ra sức tu hành đó là tu hành trong vô minh. Còn mình ấy là vốn là con của Phật, mình ở trong tịnh độ, bây giờ mình chỉ cần nhận tịnh độ là mình thấy tịnh độ và mình sinh tịnh độ, đó là sự thật. Mà sự thật đó mình không nhận, xong rồi mình nhận một cái bản ngã và một cái đời sống của cái nghiệp vô minh của mình, rồi mình tu hành ở trong đó, rồi mình lấy ý nghĩa hay ho ở trong đó nữa, thì cái đó là một cái vô minh, không phải cái hay. Những cái tu đó nó hay ở đâu? Nó hay cho bản ngã mình thôi. Trong khi cái sự thật mình là giác ngộ, mình không chịu nhận cái sự thật đó, bản giác đó. Thành ra nhận được cái sự thật bản giác đó thì mình, thì các tổ tịnh độ mới khuyên mình là đừng có coi thường mình. Đừng có nghĩ là tôi làm cái gì mà tôi được vãng sinh về tịnh độ. Các tổ mới nói mà đừng nghĩ như vậy. Mình có quyền vãng sinh tịnh độ bởi vì mình là Phật, mình có Phật tính. Do bởi vì mình không nhận ra cái Phật tính đó, mình không chịu nhận Phật tính đó, mà mình cứ nhận những cái khác là mình, thành ra mình mới khổ. Mình cứ nhận ta bà, mình cứ nhận những cái vô minh, nhận những cái tham sân si là mình, thành ra mình cứ tiếp tục luân hồi gọi tham sân si. Nhưng cái người con cùng tử ấy, không có chịu nhận là mình là con của cái ông trưởng già, mà cứ nhận là tôi là thằng ăn mày, cứ nhận cái nghiệp đó là tôi, mà cái nghiệp đó nó không phải thực là mình, thành ra cứ tiếp tục sống trong cái nghiệp ăn xin đó, rồi cần cù ở trong cái ăn xin đó, rồi lại nghĩ là mình hay. Quý vị thấy cái đó là một cái phi lý. Thành ra đừng có thấy người tu như thế mà thấy mình tu tịnh độ dễ mà cho là mình dở. Có hiểu lầm như thế. Đối với mấy tổ thì cái đó sai lầm. Nếu mà thực ra tịnh độ là cái gì quá dễ mà quá thông thường như vậy thì tại sao mà Phổ Hiền Bồ Tát, vị Bồ Tát mà thuộc loại như là thuộc loại đệ nhất vĩ đại ha, tại sao lại nguyện vãng sinh tịnh độ? Mình phải hiểu như vậy. Mà Bồ Tát Phổ Hiền, thành ra vì thế mình biết là cái Phật pháp đó, mà nó đến cái chỗ chi ly nó khó hiểu đó, là ở trong Hoa Nghiêm. Mà cái vị Bồ Tát mà đại biểu cho Hoa Nghiêm đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Mà Phổ Hiền Bồ Tát đó là quy về tịnh độ, cuối cùng là vãng sinh tịnh độ. Có khó gì khó, có khó hiểu mấy khó, mà tất cả là một, một là tất cả trong một cái mảy bụi cũng thôi mà có vô lượng vô biên thế giới ở trong đó, khó vô cùng, sao mình hiểu được cái đó. Nhưng mà kết luận lại, sinh về tịnh độ, sinh về Tây Phương cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Thế nên mình phải hiểu là cái ý nghĩa của mình nó dễ nhưng mà nó rất cao siêu. Thành ra quý vị mà đi sâu vào á thì phải nói là cái tịnh độ là một cái rất là thâm sâu. Nhưng mà mình cũng cần phải đi thâm sâu nếu mình có lòng tin rồi. Có lòng tin rồi mà mình chỉ cần hành nuôi dưỡng cái tịnh nghiệp đó. Bằng cách đó là mình lạy Phật, mình lễ bái, mình tán thán Phật. Và quý vị nhớ một điều nữa nhé, ngồi yên một chỗ không có làm, không phải là một cái khó làm mà là một cái gì hay đâu. Ngồi yên một chỗ nó khó ở cái chỗ là mình chưa có thói quen đó, mình chưa có một cái thói quen như vậy. Nhưng mà một khi nó quen rồi á thì nó không phải là một cái khó, nó không phải cái khó. Tôi từng biết là có một thầy á, thấy ngồi 2 tiếng đồng hồ như thế ngay ngắn đàng hoàng nhưng mà thực ra thấy ngủ. Thì chúng ta phải hiểu là cái đó không phải, cũng chưa chắc là cái gì hay. Ăn thua nhất là cái trí huệ của mình, cái tín nguyện của mình nó có sáng sủa hay không. Chứ không phải có nghĩa là mình cứ có một cái thái độ nào đó, một cái hành động nào đó nó khác lạ khác thường đó là hay. Rồi một phần nữa, cái tu, nếu bây giờ mình bảo tu thiền định á, cái thiền định mà bằng đi đứng á, nó mới là khó. Cái thiền định ngồi yên một chỗ không phải là cái khó. Cái thiền định mà trong lúc mình lạy á, nó mới là cái khó làm. Nhưng mà thực ra bởi vì quý vị Phật tử á, nghe cái chữ thiền định hay có cái thành kiến mà thấy nó khó, nó sợ, rồi nhiều khi nói ra nhiều á, thì quý vị Phật tử đâm ra nhiều lúc cái tâm của mình nó lại không an hay là nó không bình thường nữa. Thành ra nhiều khi không cần nói hết mà thôi giờ cứ lạy Phật đi. Nhưng mà khi mình lạy Phật đó là mình tu thiền định bằng cách lạy đấy chứ, mà mình không hay á. Khi mình lạy Phật như thế, cái thái độ của mình nó chỉ đi theo một cái hành động thôi, cái tâm nguyện của mình nó chỉ có một hướng thôi là Phật, cái lưỡi của mình á nó chỉ có một cái danh hiệu đó thôi. Dù bây giờ danh hiệu Phật nó có thay đổi chăng nữa nhưng cái Phật nó là chung. Thì như vậy á, lúc đó là có phải, quý vị phải hiểu thiền định trong đạo Phật á, nó là do niệm mà thành thiền định. Thì cái niệm của cái người mà ngồi thiền á, là chỉ niệm bằng ý thôi. Còn đây mình niệm bằng thân khẩu ý. Cái tu thiền định bằng cách lạy Phật như vậy nó khó hơn nhiều lắm. Nó khó hơn nhiều lắm. Mà khi mà nó đắc được á, thì nó sẽ đắc một cách cao ghê lắm. Thành ra chúng ta nhớ là Ngài Chí Giả Đại Sư á, Ngài nhập vào thiền định, Ngài nhập Pháp Hoa Tam Muội trong lúc Ngài tụng kinh, không phải lúc Ngài ngồi thiền. lúc này tụng kinh. Tại vì do cái tín cái nguyện của ngài đó mà ngài có thể nói là miệng ngài đọc ha, mắt ngài chú ý như vậy mà nhập vào pháp hoa tam muội. Rồi ngài Lô Sơn Huệ Viễn á, ngài Huệ Viễn á là ngài nhập vào niệm Phật tam muội trong lúc ngài đi kinh hành, ngài tu Ban Châu tam muội á, ngài vừa đi mà niệm Phật á, chứ đâu phải ngài ngồi yên một chỗ. Nhưng do cái tâm tín tưởng, cái ý nguyện mạnh của ngài á, và cái sự thực hành nó huân tập nó đầy đủ á, nên trong lúc đi như vậy á, mà thấy mình ở trong cõi cực lạc luôn, nhập vào niệm Phật tam muội. Thì biết rằng là mình không phải là mình tu một cái pháp môn thường đâu, nhưng mà chư Phật dùng phương tiện, thế là nói là dễ để cho mình nghe mình yên tâm mình tu. Thực ra mình tu một pháp môn khó hơn ngồi thiền rất nhiều. Mà quý vị Phật tử cũng biết, bác Cụ Vân cũng hay. Thực ra như thế. Chính cái thuần tu đó, đó, thứ nhất là tương ứng với báo độ ha. Mà báo độ nó mới thực sự là cái chân lý của đạo Phật đó, báo thân Phật đó. Tại vì nếu mà nói hóa thân với báo thân, bảo cái nào đúng là thân Phật, thì tất cả ai cũng phải nói là báo thân mới đúng là thân Phật. Hóa thân đó chỉ là phương tiện độ sinh thôi. Muốn cho chúng sinh được gần gũi mình, thành ra mới sinh ra là con người. Cái con người đó chỉ là một hóa thân thôi. Thân thật của Đức Phật đó, nó là báo thân. Mà cái giang sơn thật của Đức Phật, tức là cái cõi Phật thật sự, nó là báo độ. Thành ra ngài A-nan có một lần ngài mới hỏi, tại vì ngài A-nan thì ở gần Phật nhiều mà. Thành ra ngài thấy có nhiều cõi tịnh độ của Phật lắm. Nhiều khi Phật thuyết pháp rồi các Bồ Tát đến rồi nói ngài thấy. Ngài mới hỏi tại sao Phật nào tịnh độ cũng lộng lẫy như vậy, mà sao cõi của Đức Phật Thích Ca, cõi của Đức Phật á, tức là cõi mình đây này, nó lại lạnh nóng bốn mùa thay đổi bệnh tật thời tiết, xuân qua là bắt đầu hắt hơi sổ mũi a lệch di tứ tung hết rồi à, mà chưa nói đó là bệnh dịch bệnh gì đó, rồi là giặc cướp, rồi nào đi đường thì trông gai núi gò cao, bây giờ mình muốn đi chỗ nào là lên dốc, bác sĩ đệ cũng lên chùa cũng vậy, là bác cũng phải tính á, khi về là bác đi xe buýt phía bên kia à. À, khi mà đến chùa thì bác đi xe buýt là đường trước này, tại vì con đường đi từ trạm xe buýt đến chùa nó xuống dốc. Nếu mà khi về mà bác cũng đi lại nó, bác phải lên dốc, bác băng qua đường bác đi qua bên kia. Sao cái cõi này nó cứ như vậy để cho mình phải mệt mỏi, mà cõi của các tịnh độ khác nó sung sướng vậy. Thì Đức Phật mới bảo đó là bởi vì ông không thấy tịnh độ của ta, tức là chưa có thấy cái báo độ của Phật Thích Ca. Thì ra Phật Thích Ca mới thể hiện báo độ cho ngài A Nan thấy. Thế ra mình phải hiểu đối với đạo Phật, sự thật của đạo Phật, sự thật của Đức Phật nó là báo thân và báo độ. Mình là mình tu theo cái sự thật đó. Và cái pháp môn mà để đi vào cái sự thật đó nó giản dị lắm. Bởi vì trong cái báo thân báo độ, cái sự thật của mình á, mình cũng phải lấy cái thật của mình ra để mình tu cái thật của Phật. Cái thật của mình á là Phật tính. Cái giả của mình á là tham sân si. À, mình không tu theo Phật tính, mình tu theo tham sân si, tối ngày mình cứ đi tìm tham sân si để mình diệt. Chứ mình không biết tu theo Phật tính, mình cũng là Phật, mình có thể. Mình là Phật tức là mình có quyền ở trong tịnh độ và có quyền làm con Phật, có quyền thành Phật, mình không tu cái đó. Thì tu cái đó chỉ cần cách mình chấp nhận thôi, mà chấp nhận nó có nghĩa là à, con bằng lòng sinh, con bằng lòng về, con bằng lòng làm con Phật, con bằng lòng ở trong nhà Phật. Đó, nó chỉ giản dị vậy thôi. Thì mình không chịu nhận cái thật đó, mình cứ đi nhận cái giả, mình tranh đấu với cái giả mãi. Nhận lấy một cái tôi, xong rồi bảo cái tôi của tôi nó ốm yếu, gầy gò, xấu xí. Bây giờ tôi phải cố gắng tôi tu niệm Phật cho kiếp sau tôi mạnh khỏe, tôi đẹp đẽ hơn nữa. Trời đất ơi. Cũng y như cái anh chàng cùng tử ấy, không? Đi ăn xin, bây giờ chỉ xin là hốt phân thôi. Thấy hốt phân là mừng rồi. Đó, thành ra nó khổ như vậy. Đó là cái mà giữa sự thật và cái mê mờ, cái vô minh và cái giác ngộ. Thành ra khi nào quý vị tu tịnh độ, mình phải có cái lòng tin vững chắc như thế, tin vững mạnh như vậy à. Chứ còn thôi, tu mà tinh tấn một chút đó, là cũng có nhiều nghiệp chướng đến nó phá lắm. Bây giờ quý vị mà không để ý à, nghe như thế và phát tâm rỗng mãnh về tịnh độ, rồi mình cứ tu chăm chỉ tinh tấn, cái là sẽ có người đến phá mình ngay. Có người mà tịnh độ không có thật đâu, tịnh độ giả, tịnh độ là Phật nói như vậy thôi, tâm mình là tịnh độ, nó chứ không có tịnh độ đâu hết á. Rồi sẽ nói như thế làm cho mình loạn, mình không hiểu rõ mình sẽ bị loạn. Rồi hoặc là chê mình nữa, bảo chẳng qua là già rồi yếu rồi không có sức nữa, tu không được thì hết tu tịnh độ. Thì nghe thấy cũng có lý. Thấy thực sự cũng vậy. Nhưng mà chư Phật phương tiện rất giỏi, chư Phật mà trong cái mà mình thấy mình yếu, mình tự chê mình á, mà có cái lối thoát, là lối thoát rất hay. Thành ra đó mới nói là khi mà mấy vị tổ người ta khen bảo là cái pháp môn tịnh độ nó đặc biệt, nó kỳ lạ, càng nghĩ thấy nó càng hay. Bởi vì không có pháp môn nào mà cứu độ nổi những con người yếu đuối. Bây giờ quý vị muốn ngồi thiền phải khỏe mạnh á, chứ thôi ngồi một lát là nó ui chà, nó mỏi lưng, nó đau đầu gối, ui rồi nó đứng dậy là đi xây sầm muốn té. Đó, thành ra thiền, pháp môn thiền phải tu phải có những người khỏe mạnh. Còn bây giờ yếu xìu nữa, nó nằm trên giường nữa, tu tịnh độ cũng được, tịnh độ hay ở chỗ đó. bây giờ thiền có giỏi á, cứu một cái anh mà làm hấp hối gần chết, yếu đuối, phải có giỏi cứu thử. Hay thiền có giỏi cứu bà cụ già mà không biết gì hết, cứu thử đó. Mà cứu làm sao mà đưa đến cái chỗ mà cao nhất xem. Đây không những cái tịnh độ cứu được mà đưa đến cái chỗ cao nhất nữa. Thế mình mới thấy đó là cái năng lực siêu việt của Đức Phật. Chưa từng có, không có ở đâu hết á. Thế như thế là mình phải nhận rõ là tại sao như vậy. Thì mình sẽ có một cái tâm tín rất mạnh, một cái sức mạnh để mình nhất định không có bị lay chuyển bởi cái nghi ngờ nào hết. Thì mình theo như vậy mới mạnh. Thì như cụ Vân giờ thôi thì cụ mà cũng sắp đến nơi, nhưng mà thấy cụ thì còn khỏe lắm. Nhưng mà cụ đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, cụ đã làm đã đúng rồi, cụ cứ vãng sinh tịnh độ vậy thôi. Còn bây giờ ai muốn nói gì, ai muốn gì gì, ai muốn gì, cụ vãng sinh tịnh độ. Nhưng mà tin chắc như thế, cụ vững tin như thế, không có phải tôi vãng sinh tịnh độ, đây là chỉ là tôi tìm cái chỗ nào tôi lẩn tránh, nhưng mà tịnh độ là hay nhất. Cái người nào mà mới theo tịnh độ thì đại đa số là đều cho tịnh độ là yếu kém. Nên khi mà mình đã bắt đầu hiểu và tin và mình chấp nhận theo đó, thì cái đó mình nên bỏ. Mà mình phải nghĩ chắc cái trong tâm mình là tịnh độ là pháp môn hàng đầu, đệ nhất. Cái chắc như thế, tin chắc như vậy, cái tâm đó nó sẽ giúp cho mình rất nhiều. Lúc đầu thì chư tổ hay chư Phật cũng bằng lòng nữa, tại vì mình theo trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì miễn mình được vãng sinh là được rồi. Phật không cần rằng là mình phải coi tịnh độ là nhất, Phật không cần phải là mình là có một tín tâm và tịnh độ vững chắc bất động. Nhưng mà Phật chỉ sao đưa mình về tịnh độ thôi, Phật bảo đưa tịnh độ rồi là xong, là mình sẽ thấy. Nhưng mà hiện giờ thì mình còn chưa phải đến cái lúc gần đến nơi như cụ Vân. Thành ra nhiều khi mình phải nghĩ thêm, và mình cũng phải lỡ đâu cái đường mình từ giờ mà mình đến cái lúc để chuẩn bị vãng sinh, nó có những cái gì nó xảy ra, nó làm cho mình bị phân tán tâm, mình đâm ra mình không có vững chắc nữa. Thành ra vì vậy cho nên mình phải hiểu rõ vấn đề, hiểu rõ tịnh độ như thế nào, để mình vững chắc cái tâm mình như vậy. Ai nói pháp môn nào cũng hay, nhưng mà tôi theo tịnh độ. Đó cũng hay thôi, nhưng mà tôi là tịnh độ, mình phải vững chắc như vậy. Và mình phải đừng có coi thường mình. Mình không có đề cao mình lên. Cái người theo tịnh độ đường cái là không có người nào theo tịnh độ mà kiêu mạn hết á. Cái thiền nó có cái nguy hiểm, chỗ đó tu thiền nó đã nguy hiểm, nó dễ làm. Điều thứ hai, người tu thiền 10 người thì 11 người kiêu mạn. Cái thiền nó bị cái đó đó. Thành ra vì thế cho nên tịnh độ nó được nhiều cái, nó được cái đức hạnh hay. Tu tịnh độ không ai kêu mà. Bây giờ một vị nào mà theo tịnh độ không có, mình không có tìm được đâu ở trong tịnh độ cái gì để cho mình kêu căng hết á. Cái độ không có cái đó. Thành ra đó là cái vấn đề hay của tịnh độ. Rồi cái pháp môn nó là ca ngợi Đức Phật, lễ bái Đức Phật. Pháp môn nó tu thân khẩu ý, nó thực tế lắm. Mình huân tập ngay thân khẩu ý. Mình đâu có thấy là mình có bao giờ mình thấy mình là một cái gì cao, một cái gì hay đâu. Đó là chính như vậy cái hình ảnh để mình quán tưởng trong tâm mình qua thân khẩu ý luôn luôn là Phật. À, thành ra Phật, cái năng lực của Phật nó sẽ trị tất cả những cái tâm tham sân si của mình, những cái ngã mạn kiêu mạn gì của mình đi. À, thành ra được cái đó, nhưng mà mình đừng có coi thấp mình. Một khi là cái người mà đã quyết tâm theo độ, đừng coi. Bởi vì nhiều khi mình coi thấp mình quá, mình cũng có thể bị lung lạc. Có một người sẽ nói mình là anh làm gì mà anh được quyền sinh về tịnh độ, thì mình cũng thấy ngay là mình hoang mang liền. Thành ra đừng có nghĩ như vậy. Mà tôi có Phật tính, tôi là con Phật, không có cái gì mà không sinh được hết. Tin chắc như thế. Một điều nữa là trong cái lúc mình tu mà mình muốn cho cái lực tinh tấn nó mạnh á, đừng có bao giờ coi thường cái pháp môn tu của mình hết. Và phải coi cái pháp môn tu của mình là cao nhất. Đối với mình không cần nói cao nhất đối với ai hết. Cao nhất. Bây giờ mình có thể nói là thiền hay gì hay hơn tịnh độ biết. Nhưng mà một khi mình nhận tịnh độ rồi thì mình bảo đối với tôi tịnh độ là nhất. Tôi không có nói là đối với anh là tịnh độ là nhất. Tôi nói là đối với tôi tịnh độ là nhất. Dứt khoát với tâm mình như thế thì mình sẽ tinh tấn mạnh. Dạ. Thì như vậy tóm lược kết luận lại á, là cụ Vân thì cứ yên chí như thế đi. Và các bác các cụ ở đây sẽ trợ lực cho cụ, thành ra đồng huân tu cùng cụ, đồng phát nguyện như cụ. Thì Ta Đa Tí Hồng á, thì cứ nguyện theo Phật A Di Đà. Nguyện theo Phật A Di Đà. Mấy thầy nói sao thì con cũng bằng lòng, con nghe người ta cứ nói vậy. Nhưng mà theo thì con theo Phật A Di Đà. Đó, thì cứ nguyện theo Phật A Di Đà. Bác Tâm Hương á, thì thiện nghiệp chính là tịnh nghiệp. Làm thiện, mỗi kiếp tôi làm thiện có nghĩa là mỗi kiếp tôi tu tịnh nghiệp, tôi tu nghiệp A Di Đà. Tu nghiệp A Di Đà. Như vậy á. Còn anh Hữu ai mà muốn xuất gia trong kiếp sau á, thì thay vì nguyện muốn xuất gia kiếp sau về tịnh độ. Cái tu ở tịnh độ á, nó là cái tu viên mãn nhất. Bởi vì tịnh độ nó, cái này là nó phải thiên về Phật pháp một chút, thành ra nhiều khi nó hơi khó, hay nó nhiều khi nói nhiều các bác hay các Phật tử có thể nghe thấy nó không khó hiểu. Nhưng mà cái tu thực sự nó phải nằm trong cái chỗ thật là báo độ. Nó phải gặp vị thầy thật, vị thầy thật đó là báo thân là A Di Đà Phật. Và tại sao mình cần cái thật? Bởi vì ở cái thật thì nó mới có nhân thật, nó mới có quả thật. Ở cái giả thì quả nó cũng là giả. Thì ở cái quả thật thì cái nhân là nhân thật, đến kết quả là quả thật. Cái tu là tu thật, đến khi mà mình thấy là thấy thật. Thành ra khi về đến tịnh độ mình mới thấy sự thật của các cõi, của thế giới, của các hiện hữu, của tại sao có thế giới, tại sao có cõi này, tại sao có cõi khác, tại sao có luân hồi, tại sao có gì. Cho nên khi quý vị tụng kinh mới thấy là ở trên cõi cực lạc mình có thể thấy lục đạo luân hồi, mình có thể nhìn, mình có thể thấy trong hào quang Phật, trong một cái lá cây, trong bất cứ đâu mình có thể thấy mười phương chư Phật. Mình sẽ thấy đó phải là thấy đó là thấy của chân lý, là thấy từ cái nhân nó thành quả, cấu tạo kết cấu nó như thế nào mà nó ra các cõi như vậy. Con người tại sao vậy, tại sao vui buồn, tại sao này nọ, mình sẽ thấy khi mình về. Con ở cõi này cũng thấy không được. Và khi thấy như vậy, cái tâm của mình á, cái tâm Bồ Tát của mình nó mới phát một cách dũng mãnh. Mình mới không còn sợ luân hồi đau khổ nữa, mà mình mới thấy là phải nên giác ngộ chúng sinh. Bồ đề tâm của mình nó mới mạnh mẽ, nó mới đúng thật, nó phát mà không thối chuyển nữa. Và do nhờ về báo độ mà thấy được. Thế ra những cái đó là mình muốn tu, người nào muốn tu về đó hết. Chị Công Bi cũng vậy, muốn tu là phải về đó. Kiếp sau sinh ra làm con trai, kiếp này có phước, tưởng đâu hết thân gái là an hả? Làm người sinh ra là người nam mà đẹp trai quá, rồi mai cô này cô nọ cô kia gì đến hết suốt đời rồi. Đến khi muốn đi tu rồi già quá. Đừng có tưởng cõi này là nó để cho mình yên theo ý mình đâu. Bây giờ thử muốn lên chùa thứ bảy nào cũng lên chùa coi, được không? Thấy chưa? Sao vậy chưa được rồi? Đòi đi tu cái gì được? Thì kiếp sau nó cũng y như vậy. Kiếp sau chị muốn đi tu cũng được. Trời ơi, chị cũng biết này. Đó chưa, tôi nhớ tôi đã kể cái chuyện mà này nhá, ai mình nói là bây giờ nói ở Việt Nam mình vị thầy thiền nào là vị thầy thiền lỗi lạc nhất, thầy thánh tử. Đạo tràng nào của thiền là đạo tràng thanh tịnh nhất, đạo tràng của thầy thánh tử. Thấy chưa? Rồi, ha, được cái nhân duyên đó rồi. Nhân duyên thứ hai nữa, có một gia đình nào mà mình nói là nó hợp với đạo Phật cho bằng là cả nhà đi tu. Cái gì nữa? Mà đây có một gia đình đó cả nhà đi tu hết, còn một người nữa thôi. Anh em trong nhà thuần đạo Phật ghê lắm, mà một người đó lên ngay trên chân không để xuất gia với thầy thanh tử. Tức là thầy cũng tốt, đạo tràng tốt, gia đình tốt, xung quanh đó mọi người đều hỉ hoan, hoan hỉ hết. Xung quanh đều hoan hỉ hết. Mà tôi lúc đó tôi là người chứng kiến. Tôi là người chứng kiến tất cả. Tôi ở lúc đó tôi ở trên đó. Mà thầy thanh tử bằng lòng liền. Thầy thanh tử phải dễ chấp nhận đệ tử nhé. Nhưng mà cái gia đình này là hoàn toàn thành ra còn một người con cuối cùng, anh này là đàng hoàng từ nhỏ lớn, ngoan ngoãn này nọ, xứng đáng được tu, bằng lòng tu liền, bằng lòng cho tu. Thì bằng lòng chấp nhận rồi á, còn khoảng 3 ngày nữa để xuất gia thôi. Rồi có hai người bạn lên thăm, một người nam một người nữ, hai người bạn làm cùng sở, chỉ có vậy thôi. Có hai người bạn lên ngồi nói chuyện nhau, tâm sự với nhau rồi, thì rồi sau đó nói chuyện rồi cái người bạn trai á về, còn lại cô bạn gái. Cô bạn gái làm chung sở làm bao nhiêu lâu nay rồi. Thế là đến cái ngày, tức là ngày mai là xuất gia, là ngày hôm nay là cái vị đó hoãn, coi như là hủy bỏ cái ý nguyện xuất gia của mình. Thì hỏi cái vị là đừng có nói, đừng có cứ nghĩ là mình muốn cái gì là được, đời sống là phải vậy. Cái cô bạn đó cô lên cô tâm sự, cô mới thú thật là cô thương anh. Từ xưa nay làm chung sở anh đâu có để ý, ngay cái lúc đó thôi, thế là anh tiêu hủy, anh hủy bỏ cái ý nguyện xuất gia, trở lại với cô. Mà thầy hay bạn tốt, đạo tràng tốt, gia đình tốt, thành ra đừng có nói chắc, ở cõi này đừng nói chắc. Muốn nói chắc lên tịnh độ rồi nói chắc, thành ra tịnh độ là chỗ thành công. Cõi này đừng có nói, mình đừng có coi thường cái nghiệp lực, những cái gì ở cõi này. Cõi này nó những cái nghiệp chướng nó không sợ ai đâu. Mình thấy ngay đạo tràng, đến tận đạo tràng thiền tông của thầy Thanh Từ, nghiệp chướng cũng ngán thế. Nó đem cái anh đó đi một cách nhẹ nhàng. Thành ra nói rồi thì như vậy nó, mình phải nói là cõi này không có bảo đảm. Có nguyện xuất ra kiếp sau sinh ra rồi thì bố mẹ chịu không, bố mẹ nhiều khi bố mẹ chống được á, chống được á, nhưng mà rồi cái nghiệp nó đến. Thành ra không phải dễ. Đó là mình mới nói là nguyện gì thì nguyện đi, nhưng mà 99% là thấy không thành. Chỉ có vãng sinh tịnh độ. Mà rồi vãng sinh tịnh độ á, lúc đó mình thấy rồi cái phát nguyện mà từ tịnh độ nó mới là cái phát nguyện chân chính. Còn ở đây á, mình nhiều việc, nhiều cái ý nghĩa, thí dụ như là chướng ngại đạo mình cũng chưa hiểu này. Đạo nó khó khăn thế nào mình chưa hiểu này. Tâm con người mà khi mà mình vào đạo, thường thường cái vị ngoài cái vị nghĩ là một người mà tu rồi, ai mà nghĩ hại cái người tu. Nhưng mà khi mà là ông tu sĩ thì sẽ biết. Thành ra mình chưa biết những cái đó, thành ra mình thấy ở cõi này tu được. Nhưng mà khi thấy mình biết rồi đó, mình mới bảo thôi về tịnh độ. Về tịnh độ thôi. Thành ra đó là cái cho mình thấy là nên như thế. Bác Kim vậy, giờ cái tâm thảnh thơi thoải mái gì cũng biết, nhưng mà cũng sinh tịnh độ là thoải mái nhất. Mà phải sinh về tịnh độ cũng được. Thành ra đó là cái như thế. Còn mà nguyện hoằng dương chính pháp gì nữa như chị Phang Xin ấy, thì càng phải tịnh độ nữa. Còn không thôi là thất bại 100%. Thất bại và mình sẽ thành một con người mà lúc nào cũng bất mãn, lúc nào cũng buồn phiền. Thất bại 100%, mà nhiều khi là lại còn bị phiền não nhiều hơn ai hết nữa. Bởi vì mình có một cái ý muốn mạnh hơn người ta.
Thank you.
cả những cái đó bác cứ làm như vậy, đi làm vậy là đúng rồi á. Bây giờ nó chỉ là cái suy nghĩ trong đầu thôi. Nếu mình cứ suy nghĩ cái gì á mà mình cảm thấy như là mình nghi ngờ về tịnh độ hay gì á thì mình bỏ cái đó. Bây giờ chỉ cần thế thôi. Còn những cái gì bác làm nó là đúng rồi. Cứ tiếp tục làm như thế thôi. Vâng. Vâng. Sinh về tịnh độ. Vâng. Vâng. Hoàn toàn giải thoát. Vâng. Vậy là đúng nhất. Vâng. Đó là coi như là còn vị nào mà chưa phát tâm á thì chưa phát một tâm gì hết ngoài cái tâm mình là người Phật tử á, thì khi phát tâm á tôi nghĩ phát tâm tịnh độ hết, tổ thấy. Xin vãng sinh tịnh độ cuối cùng đấy, đó là như vậy. Mà trong phần nhiều câu nguyện nào thì cũng có sinh tịnh độ. Thành ra như vậy thì bây giờ có ai hỏi gì nữa không? Không thôi thì xin chấm dứt. Vâng. Tại Phật Bà Quan Âm thì cũng đưa bác về tịnh độ. Dạ. Phật Bà Quan Âm ở tịnh độ mà. Dạ. Sao? Vâng, tốt rồi, thế là tốt, là được. Nếu cái đó là hay rồi, cái đó đúng rồi, nghe không? Bây giờ chỉ có điều, bây giờ nếu có ai ta nói bác rồi này, bác tu tịnh độ chi, bác có sinh không? Thì đó, bây giờ cần là cần cái đó. Bác bảo, ông muốn nói gì nói, tôi là tôi sinh. Vậy thôi, bác phải dứt khoát tâm như vậy. Con xin về tịnh độ. Câu cuối cùng là vậy. Hay. Hay giờ ai muốn nói hay nói giờ. Vâng 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 vâng. Hay là họ muốn, hay là gây cho dù họ có đả kích tịnh độ mình cũng vâng vâng. Thằng cuối cùng họ ngưng rồi mình bảo tôi xin sinh về tịnh độ. Cuối cùng là vậy. Thằng bác Tâm Hương sao? Vâng. Làm sao? Dạ được, không có gì hết. Tại vì trong cái lúc mà bác tu bác con trai đó thì cũng nguyện sinh tịnh độ mà. Đã. Tu thời khóa theo tịnh độ hết. Đã. Có nghĩa là dù cho bây giờ bác con trai mà cái nhân của mình kiếp sau mình xuất ra thì mình cũng xuất ra để tu theo tịnh độ. Đã. Nó vậy á. Nhưng mà cái tịnh độ thì khi mà có tịnh độ rồi á thì mình nên nguyện vãng sinh. Vãng sinh rồi á thì lúc bây giờ mới phát Bồ Đề Tâm, mới trở lại cõi này rồi mới xuất ra hay gì xong. Thì lúc đó nó xuất ra hay làm gì cũng theo cái Bồ Đề Tâm của mình hết. Còn chị không đi. Trời ơi. Cái này giới Bồ Tát giới mà mang ra nói đâu có được. Ủa? Chăm sóc thì sao không chăm sóc? Trời ơi, có cái gì đâu mà mắc mắc. Nhưng mà cái này á, chị cứ quên thì hoài à. Cái này là cái giới của Bồ Tát giới. Thành ra phải hỏi trong cái ngày Bồ Tát. Ha? Hỏi ngày Bồ Tát, tại vì có nhiều người chưa thọ giới Bồ Tát. À, vậy đó. Nhưng mà cái giới này á, thì tôi nghĩ là không sao, tôi có thể nói được. Là trong có một cái giới là không được, cái đó của những người thọ Bồ Tát giới. Thì nó như vậy này, cái người mà chưa thọ Bồ Tát giới cũng không nên. Nhưng mà nếu những người chưa thọ Bồ Tát giới mà có làm á thì nó không phải là phạm giới, bởi vì họ chưa có thọ giới. Nhưng mà nếu đó là không nên của họ ở đây là chỗ là tránh cái tính dị nghị. Còn mình là khi thọ Bồ Tát giới rồi á thì mình vừa tránh cái tính dị nghị mà mình vừa tránh để giữ giới nữa. Mình bị hai cái. Thì như vậy là giới đó là giới mà không được ngủ đêm tại chùa, mà chỉ có một tăng hay một ni. Ví dụ mình là người nam thì chỉ có một chùa đó có một cô ni, mình cũng được ngủ chùa đó. Hoặc là mình là nữ mà chùa đó có một ông tăng thì mình cũng được ngủ đó. Đấy, rồi chị hỏi là nếu mà ví dụ ông tăng bệnh, bệnh thì cứ chăm sóc nhưng mà đêm đừng ngủ. Đúng vậy. Ủa? Cái lúc mà chết nó khác. Ai đâu mà ăn đêm. Để nói chị nghe, chị nói thì chị không có phân biệt trường hợp gì hết. Nó phải phân biệt cái trường hợp chứ, đâu phải ai bệnh là cũng chết đâu. Hiểu phải không? Thành ra tùy theo cái bệnh thì mình phải chăm sóc, nhưng mà đêm thì không được ở, cái điều đó dĩ nhiên rồi. Cái đó đâu có gì lạ đâu. Không? Còn bây giờ cái người mà người ta bệnh nặng không biết chết sống gì thì những trường hợp đó là những trường hợp khai. Chị hiểu không? À, giới của Phật nó có trì có khai. Giới mà bây giờ người ta người bệnh ta chết đến nơi gì thì mình ở chăm sóc, cái đó nó không phải trường hợp. À, tại vì mình cứ quên cái điểm này hoài, quên là mình cứ, quý vị không có chịu là nghe thì nên có suy nghĩ chốt văn tư tu. Nghe phải suy nghĩ. Bây giờ chị suy nghĩ là chị biết đường trả lời ngay à? Tại chị cũng suy nghĩ. Chị cứ nghe là cấm cái đó thì chị biết cấm cái đó thôi. Chứ chị cũng suy nghĩ tại sao cấm. Tại sao cấm? Thì cấm cái gì nghĩ thôi. Mà bây giờ trường hợp là một ông ốm gần chết, mà đêm nó có thể chết, mình ở lại, ai suy nghĩ chuyện đó? Ai suy nghĩ chuyện đó đâu? Thấy không? Thành ra cái trường hợp đó là mình biết ngay là sẽ khai được trường hợp đó. Ừ. Người ta dị nghị là trường hợp là ông khỏe mạnh như châu á, mà bá thì cũng xinh đẹp này nọ mà ở lại á thì mới sợ. Còn giờ ông thở phào phào gần chết rồi, bá thì không có ai hết, bá lại chăm sóc, không ai dị nghị chuyện đó, mà ta còn ca ngợi nữa, không có cái đó, trường hợp đó là khai được. Thành ra mình hiểu ngay, mình biết ngay là mình sẽ vì dị nghị cho nên như thế. Chứ Đức Phật không có phải là một nhà độc tài mà cấm một cái cách mà không có ý nghĩa gì hết. À. Thành ra giới của Phật đó, hôm đó mình phải trả lời chứ mình nói thằng phú không được. Rồi còn câu hỏi nữa. Thủy. Thì thứ nhất là ông chưa rửa tội này, ông có theo Chúa đâu. Thứ nhất ông chưa rửa tội này. Điều thứ hai là ông cũng theo Phật luôn. Tại vì ông chưa có biết Phật là gì hết. Mình cái cầu của mình đây á, chị đừng có nghĩ là cầu là được. Mình cầu siêu á, nếu mà mình làm được á, chị quên mất nãy nói chuyện thế gian này rồi nghe. Chuyện thế gian này mà có đạo tràng, có thầy hay, có gia đình tốt vậy mà còn không được nữa, huống gì bảo lúc chết. Lúc chết là yếu đuối, bơ vơ mình, hồn ma vất vưởng, ma cũ nó đến nó ăn hiếp này nọ nữa, là làm sao mà được như ý. Thành ra cái vấn đề nó vậy này, cái người cầu nguyện là một phần giúp đỡ, cái người mà chính yếu là cái người chết đó. Thành ra mình không có nói là cứ cầu nguyện là vãng sinh, mà mình còn phải xem cái người chết chính yếu. Chứ cái người đó người ta không thích vãng sinh, không cách gì mà mình cầu cho người ta vãng sinh được. Thì mình phải xét cái trường hợp vậy. Nếu là ông bảo thì thôi, muốn làm gì làm, lúc đó ông mệt quá rồi, mà gia đình nhây quá thì thôi. Vậy hả?
Thì chắc ông chịu. Thì đó, thế là ông giao quyền, tức là lúc đó ông giao lại cái quyền quyết định cho gia đình, nhưng mà thực ra cái ý của ông thì ông cũng không phải là muốn, nhưng mà ông bằng lòng mà thôi, gia đình làm gì làm. Thì cái chuyện đó thì cái đó không phải là sự quyết định của ông. Cái chuyện thứ nhất là nếu bây giờ mà ông có không có muốn theo đạo Thiên Chúa gì hết á, có cầu nguyện cho ông nữa thì ông cũng không được vãng sinh, tại vì ông không có tin tịnh độ, ông chưa biết tịnh độ. Ông có ý nguyện sinh tịnh độ thì lúc đó cái ảnh hưởng nó khác, nó không phải là vãng sinh, bởi vì lúc đó ông sẽ không có theo cái hào quang của Đức Phật, mà ông sẽ theo cái ông thích. Theo cái ông thích, nhưng mà trong này á, trong này nó có điều là ông giao cái quyền quyết định cho gia đình, nhưng mà ông dư biết là gia đình sẽ cho ông theo đạo Phật. Thì bây giờ ông đang nghe nói. Mười mấy năm nay ông nghe kinh nhiều thì có thể ông biết sao ha. Nhưng mà mình nói, hoặc là nếu mà ông tái sinh rồi, ông có ngồi đây nữa. Ông tái sinh rồi á, thì cái trường hợp này á, nó không có, ông theo Chúa cũng theo đạo Phật đâu, nhưng mà trường hợp này nó liên hệ tiếp sau của ông. Còn một cái người mà cái tâm lưỡng lự như vậy á, thì cái kiếp sau á, mình cũng bị cái hoàn cảnh nó lưng chừng như vậy, nó lưng chừng. Thành ra có thể nói là, mà ông thì ông có cái ý muốn là theo đạo Thiên Chúa, thì kiếp sau ông là cái người có thể theo đạo Thiên Chúa. Chứ còn mà bảo là ông vãng sinh hay là ông đi theo Chúa lên thiên đường thì chắc không đâu. Bởi vì ông chưa được rửa tội, ông chưa có được cái lấy mãn nguyện hết. Thành ra có thể nó sẽ làm cái năng lực mà bị không được mãn nguyện đó, nó sẽ đưa ông về một cái gia đình Thiên Chúa nào đó, ông sinh vào đó. Nhưng mà cái ông này thì Thiên Chúa mà lại bị dây dưa đạo Phật. Bởi vậy nên nó sẽ có cái gì xảy ra, nó khiến cho ông cũng nửa Thiên Chúa nửa Phật giáo, nó làm sao á. Hoặc là ông sẽ gặp lại một cô vợ nữa lại Phật giáo nữa, mà rốt cuộc thì ông phải chiều theo vợ. Bây giờ mình gặp ở trên cái đời sống hiện giờ đó, mình cũng gặp bao nhiêu trường hợp nó rắc rối. Ví dụ như là tôi thì mấy đứa Phật tử trẻ đó, nhiều khi nó có trường hợp thì nó hay viết thư nó hỏi, thì nhiều lắm, cái đó nhiều lắm. Cứ đứa này thì gặp một cái đứa khác Thiên Chúa giáo, nó cứ như vậy á. Thì dĩ nhiên mình biết là nếu trường hợp nó rắc rối thì nó cũng liên hệ kiếp trước của nó. Kiếp trước nó có thể nó bị những trường hợp như thế, rồi bây giờ nó mới có cái nhân duyên như vậy. Nó có một anh chàng Phật tử nói, tôi mới bảo con biết sao mà thế, cứ con thương cái là nó Thiên Chúa giáo không à. Mà rồi sao nó có nhiều trường hợp lắm, mà rồi cái đến cái phút cuối cùng á, mới đầu nó dứt khoát nha. Dứt khoát là bởi vì đạo Thiên Chúa họ bắt theo, thì nó dứt khoát là cái anh chàng đó nó theo, nó bằng lòng theo, mà đâu có ai cản, không có ai cản hết á. Bởi vì lúc đó cũng có thầy nào với tôi, thì lúc đó tôi quan đó tôi đi về tôi cũng không có thân thiết gì ấy. Mà nó chỉ là đạo Phật trong gia đình thôi, chứ không phải là đạo Phật mà hiểu đạo Phật gì hết. Thành ra vì vậy nó bằng lòng theo đạo Thiên Chúa. Thế mà đến khi mà gặp ông cha, khi gặp ông cha để học đạo, nó gặp ông cha có một bữa về dứt khoát không theo mà bỏ luôn. Thế sau này thì tôi mới hỏi anh, từ anh đi tâm sự với tôi, từ anh bảo chết thì xưa nay thầy quan thầy thấy con, chắc thầy nghĩ con là cái thằng hoang đàng, con không có biết đạo, chứ thực ra là con vì đạo lắm á. Anh mới tâm sự, anh bảo thì cái con vì đạo mà con hy sinh vậy á. Thế tôi mới hỏi mà tại sao lúc đó tự nhiên lại bỏ, mà đã viết thư về gia đình ở bên Việt Nam, bố mẹ cho phép à? Thế bảo con cũng hiểu nữa, nhưng mà khi con lên con nghe ông cha ông nói về đạo Thiên Chúa, con nghe mà con không biết gì về đạo Phật hết, mà con nghe thôi, con mà con không theo được. Nó kỳ như vậy đó, con không theo, con thể nào con theo được hết. Mà rồi về là con phải tránh cái cô đó, con tránh không gặp nữa, bởi vì con sợ gặp đau khổ. Mà con không theo nữa, con theo bỏ luôn. Thì như vậy thì cho mình thấy là nó có nhiều trường hợp, thì mình sẽ có thể thấy cái hiện tại nó rắc rối. Kiếp trước nó cũng có thể có những cái lưỡng lự, cái tâm mình nó không dứt khoát, mày nói gì gì nó, thì kiếp này mình gặp những cái nhân duyên nó như vậy. Nhưng mà có thể hoặc là cuối cùng thì rốt cuộc anh vì gia đình mà anh theo đạo Phật, thì kiếp sau có thể là cuối cùng anh theo đạo Phật vì gia đình. Nó vậy đó. Nhưng mà lúc đầu nó cứ làng chàng lượng chừng, nó cũng có nhiều cái rắc rối. Nhưng mà nó còn kiếp nữa. Rồi làm sao mà nếu mà gia đình mà cứ tiếp tục như thế thì từ từ anh mới bắt đầu anh vào đạo dần dần, từ từ anh mới hiểu đạo dần, từ từ anh mới có thể dứt khoát cái tâm được. Còn đây là nhiều khi người ta chưa có hiểu rõ thì người ta dứt khoát tâm bên ngoài, mà khi người ta chưa hiểu rõ thì cái đó nó còn nhiều cái rắc rối nữa. Nhiều chuyện lắm ạ, tôi biết nhiều lắm rồi tụi nó hay nói. Không ăn thua cái người đó thì chị thấy ngay lúc sống mà còn được nữa. Thấy không, bây giờ có nhiều gia đình đó, ông chồng đạo Phật hết đó, ông chồng nhất định đi chùa, mà từ nhà bà mẹ cho đến bằng đó đứa con đều đi chùa hết, mà còn thành tâm ông sống còn không đi, hướng gì ở giờ lúc mà mất đi. Anh đã phải nói là ăn thua cái người đó nữa. Nếu mà bảo cái người đó mà không cần gì hết thì ôi sướng quá rồi, bây giờ tôi cứ nằm tôi chơi rồi thôi, thì quý vị thành tâm dùng tôi cứ giải thoát. Không được, trong đạo Phật là không chịu, đạo Phật là phải mình phải có, mình phải có phần trong đó, phần chính là mình. Chứ mình đòi mình không làm hết mà những người khác làm được, nhưng mà nó có ảnh hưởng thôi, nó có ảnh hưởng và nó đi từ từ trong những kiếp tới thôi. Do bởi vì thí dụ như là cái người mất là có cái tình cảm với những người thân đó, có tình thương như vậy đó, thì bao giờ cái tình thương nó làm cho mình như là chỉ thấy những đứa con đó, nó có tình thương cha mẹ, nhiều khi nó không biết gì về đạo Phật hết á, và nó còn xa lạ đạo Phật, nhưng mà nhiều lúc nó cũng nhận nó là đạo Phật, bởi vì qua cái tình dây tình cảm với cha mẹ, thấy cha mẹ theo đạo Phật thành ra nhận mình đạo Phật, cái đó rất nhiều. Đó. Thì về sau này thí dụ bà mẹ bá theo một cách tha thiết lắm thì tự nhiên nó ảnh hưởng, làm cho cái đứa trẻ đó nó cũng cảm thấy cái đạo Phật là một cái phần tình cảm rất mạnh ở trong nó, thành ra không dễ gì mà nó bỏ, dù rằng nó chưa hiểu đạo Phật là gì hết. Rồi nó mới từng kiếp một, do nó có nhân duyên với cha mẹ như vậy, nó mới từng kiếp một nó mới tiến sâu vào đạo, cho đến bao giờ nó hiểu và nó dứt khoát cái tâm của nó là nó theo đạo bằng cái trí huệ của nó, bằng sự hiểu biết chân chính, thì lúc đó mới là chính cái lực của nó. Thành ra ở đây á, một người nào có lòng tin, thí dụ bây giờ các vị Phật tử đều nguyện vãng sinh tịnh độ, đều theo tịnh độ, thì chắc chắn khi mà mất đi á, những các vị đạo hữu hộ niệm là vãng sinh, rất hợp, rất thích hợp và rất khế hợp. Còn bây giờ cái người mất nó, người ta không biết gì hết Phật A Di Đà, danh hiệu cũng chưa biết nữa, người ta chưa tin gì hết, người ta chỉ có nghĩ người ta là đạo Phật thôi, thì chắc chắn là người ta đi theo nghiệp người ta. Mình giúp được một phần rất ít trong đó, nhưng mà cũng là có giúp được. Thành ra đó là những người biết, thành ra mình mới quan trọng chứ, cho chính bản thân của mình quan trọng lắm. Thế đừng giờ nghĩ là trời ơi, giờ nhiều đạo hữu quá, đạo hữu nào cũng tinh tấn hết, thôi thì mình cứ về đi chơi, lúc mình đâm chung các đạo hữu đi tụng kinh là mình phải thoát được. Vâng, còn câu hỏi nào nữa? Dạ. À, đây ông này ông đâu có nổi giận. Không, cái bỏ xuôi đó không có nghĩa nổi giận. Thì hồi xưa thì tôi có kể mấy lần chuyện ông bà Phật tử Canada đó. Thì bà cũng trường hợp bà cũng rất là đặc biệt như vậy. Thành ra nói tóm lại thì giờ nguyện vãng sinh tịnh độ ha. Quý vị nào phát tâm rồi thì cứ tin tưởng và dứt khoát cái tâm. Quý vị nào mà chưa phát tâm thì cứ suy nghĩ cho kỹ. Văn tư tu trong đạo Phật là như vậy. Đạo Phật là về tự nguyện, tự giác. Suy nghĩ kỹ, mình có quyền lựa chọn. Và khi nào mà phát tâm rồi thì nhớ đừng quên cái nguy hiểm của luân hồi. Nếu nhớ thì tự yên tâm của mình, tâm tu mình nó mạnh ra, quên rồi thì nó lơ là. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.